tâm rồi á, thì nó có cái nhân duyên phát tâm đó, cho nên bây giờ nó phát tâm đó mà nó còn yếu cho nên nó sẽ quỵ, nhưng cái nhân duyên nó không có mất. Thì trong đời sau lại có cái nhân duyên để phát tâm, và cái phát tâm về sau nó luôn mạnh hơn cái trước, tại nó nhờ được bồi dưỡng bởi những cái trước rồi, thì từ từ đó nó mới mạnh. Và rồi thì mình hiểu rằng là khi mình phát tâm rồi, mình tu tập rồi đó, thì mình tu tập ba nghiệp, nhưng mà trợ duyên cho sự tu tập ba nghiệp đó là tất cả những nhân duyên. Thì ba nghiệp đó là cố ý cho nó thanh tịnh, tu cho thanh tịnh, và nhân duyên đó là cố ý làm sao mình đạt những cái nhân duyên thanh tịnh để mà thành Phật, để mà độ sinh, đều là những cái nhân duyên thanh tịnh. Mà những cái nhân duyên thanh tịnh đó, đó thì nói về pháp với lại về nhân đó, thì không cái gì là hơn chính pháp của Đức Phật, tức là sự phát tâm. Mà nói về nhân tố thì không cái gì mà hơn được Phật với chư tổ đó. Nhưng mà dĩ nhiên là Phật là hơn hết. Cho nên mình đã biết cái sự mình cầu thành Phật mà mình lại không gieo cái nhân duyên thân thiết với Đức Phật. Mình cầu thành Phật mà mình lại ly niệm, tức là thường thường mình tu tịnh nghiệp, tức là mình phải xả những cái niệm ác. Nhưng bây giờ mình tu thành Phật mà mình lại xả cái niệm Phật thì quả là ngu phu ngu phụ. Tại vì mình đã cầu thành Phật mà mình lấy cái niệm của mình đó, tức là trong mọi niệm của mình lại không có được niệm tới Đức Phật, thì như vậy lấy nhân duyên gì để thành Phật? Niệm cái khác mà cầu một cái khác thì khác gì rằng là mài cục gạch để mà thành gương? Tại cục gạch với kia lại tâm gương có dính gì tới nhau hết? Phải dính thì nó mới thành, cho nên phải có Phật mới thành Phật. Mà lại trong tất cả cái ý niệm của mình ngồi tư duy, mình tinh tiến đấy hả? Hả? Mình tinh tiến, mình đạt đến cái mức mà niệm, mà cái niệm nó của mình không có Phật ở trong, mà Phật là tượng trưng cho thanh tịnh, mà mình gạt cái đó ra là mình gạt đi cái phần thanh tịnh nhất của mình. Hay là nói ngay là mình chỉ có một cái thanh tịnh thôi, đó là Phật tính, đó là tinh thần thành Phật, tinh thần độ hết thảy chúng sinh, chỉ có cái đó thanh tịnh thôi. Còn ngoài cái đó ra là bất tịnh hết ạ. Mà không phải là mình nói sàng đâu, cái đó chắc chắn. Tại vì bây giờ, hễ mà bây giờ mình cầu đến mức như vậy vẫn là bất tịnh đó. Mình bảo tôi cầu được độ hết thảy chúng sinh trừ chị Trinh, cái lời cầu đó mà giờ được ghi vào làm đại nguyện hết á. Mà chư Phật phải can, chư Phật mà còn có chút xíu là thành Phật đi, tha đi, bỏ đi cho thành Phật. Mà nếu mà mình còn cái tinh thần như vậy, nó là Phật đã lên rồi, là Phật đã nói là tôi mà thành Phật rồi là chỉ có chừng tôi á. Tôi mà thành Phật rồi, nó là chỉ đừng mong thành Phật nghe chưa. Tôi đi tôi nói hết mấy Đức Phật thì tôi chặn, nó mà đừng có đón cái bà đó, là nó dữ lắm. Đừng có đón. Mình đâu có tu hành thì mình hâm ai, mình chỉ trò, mình nói coi chừng á, tôi thành Phật là chết với tôi. Mà thành Phật của đó thì đâu có cái gì để ca ngợi. Cho nên chính vì cái đi lại nói trên nó, vì như thế chỉ có cái tâm là thành Phật, là độ nhất thiết chúng sinh không chừa một người mới là tịnh. Còn hết chừa một người là bất tịnh. Thì chừa người là mình thấy ngay là tinh thần đó là bất tịnh rồi. Cho nên phải nói thẳng là chỉ có một cái để thanh tịnh thân tâm thôi. Và chỉ có một cái độ sinh phải dùng tới cái phương tiện thanh tịnh. Cho nên mình thấy rõ ràng mình được độ nhờ những phương tiện thanh tịnh. Mình không, thời nay mình căn cơ yếu lắm, tại vì tư tưởng ba nghiệp của mình nó, hồi xưa chư tổ thiền định cao, cho nên chư tổ tịnh hóa được ba nghiệp. Vì tịnh hóa được ba nghiệp rồi, cho nên các phương nhân duyên đến chư tổ đều tịnh hóa được hết, cho nên vì vậy nhân duyên nào đến cũng độ được hết. Nhưng bây giờ mình thì không, mình thì nhân duyên nào đến mình khởi tâm như vậy. Cho nên Bồ Tát thương chúng sinh thiệt thì Bồ Tát phải cẩn thận. Bồ Tát không có thể ẩu tả một cách nghĩa là cho chúng sinh nhân duyên bừa bãi, mà phải chọn lọc. Chọn lọc là phải biết rằng là cho những chúng sinh này những phương tiện thanh tịnh để cho họ giác ngộ, để cho họ khởi tịnh. Đấy. Mà cứ cho họ đầy hết những cái nhân duyên thanh tịnh từ từ thì những cái nhân duyên ác nhiễm thì nó bị loại và nó bị diệt. Cho nên bắt buộc phải đem những cái nhân duyên thanh tịnh đến, cho nên mình bây giờ không thể nào dùng cái ác pháp tự đánh đập mình mà mình giác ngộ, chửi mắng mình mà mình giác ngộ được. Mà những cái phương pháp nó chỉ đem đến những cái mà đọa cho mình thôi. Tức là mình về mình hậm hực kia lắm, mình buồn kia lắm. Cho nên phải đem những cái nhân duyên thanh tịnh đến. Vì vậy thanh tịnh là phương tiện để độ sinh, mà mình phải hiểu rằng ngay đến chư tổ á, mà mình có thể bắt chạch phương tiện, tức là cái gì đến chư tổ cũng có thể giác ngộ được, là bởi vì nhờ chư tổ đã chứng được cái nhân duyên đó rồi, tức là chư tổ đã thanh tịnh được ba nghiệp. Cho nên khi ba nghiệp thanh tịnh rồi á, với ba nghiệp thuần tịnh, không còn một mảy may nhiễm nữa, thì nhân duyên tự khắc nó đều phải tịnh hết thôi. Ba nghiệp nó không còn một cái nhiễm nào hết, cho nên nó không thể khởi nhiễm ở trong đó. Cho nên nhân duyên nào đến đối với chư tổ lúc bây giờ nghịch cảnh cũng là duyên tiến tu. Đó là đạt được cái thanh tịnh của ba nghiệp. Cho nên cái huân tu ba nghiệp cho nó thanh tịnh, nó cả là một cái vấn đề quan trọng vô bờ trong cái sự nghiệp tu hành. Tại vì nhờ như thế nó thì mới có thể thấy nghịch cảnh là duyên tu. Còn mình chắc chắn 100% nghịch cảnh là duyên bỏ đạo, chứ không có duyên tiến tu được. Ai nào gặp nghịch cảnh là bỏ đạo ngay, làm sao có duyên tiến tu được. Duyên tiến tu là đối với những người thường thường phải tu tập ba nghiệp cho nó thanh tịnh. Cho nên khi ba nghiệp thanh tịnh rồi, đối với mình bất cứ một cái chuyện gì cũng chỉ là, chẳng hạn như bây giờ tôi nói, mình lấy cái ví dụ như ví dụ cái câu chuyện mộng, thì dù nếu giờ nó xảy ra sự thật như vậy là mình sẽ thị phi đàm tiếu chửi bới om sòm, đăng báo đăng chí ra biên báo với chửi cái ông tăng đó, nó ví dụ như vậy, làm rùm beng ví dụ như vậy. Nhưng mà nếu bây giờ mình ngồi mình nhìn nó, quan sát nó và tư duy nó trên cái phương diện của các pháp, thì mình thấy tội nghiệp hết á, mình thấy tha thứ hết á, mà mình thấy mình không, cái công việc của mình làm không phải là lên án hay chửi bới, mà công việc làm của mình là lật đật phải tu, phải giác ngộ. Chứ nếu không mình cũng sẽ y chang như vậy, nếu không mình cũng không thể nào thoát được như vậy. Thì mình sẽ thấy như vậy. Và như thế thì nó mới kịch cảnh làm duyên tiến tu. Là bởi vì dưới ba nghiệp của mình nó không có một mảy may thị phi nhân ngã gì. Nó chỉ là, với ba nghiệp của mình nó chỉ là ba nghiệp của cái sự quan sát thôi. Đấy, ý của mình nó quan sát không ngừng như vậy, cho nên nó phải thúc nhắc cái thân này phải hành động cho chúng. Nó thúc nhắc là cái lời lẽ nó phải dùng cho đúng vào cái việc. Đấy. Thế thì chính vì cái đi lẽ như vậy đó, cho nên mình phải cần có những cái nhân duyên thanh tịnh đó. Cho nên nhân duyên mình phải tu thanh tịnh để thành Phật, và mình phải dùng sự thanh tịnh để độ sinh. Và chỉ có cái pháp tâm đó là thanh tịnh, cái pháp tâm thành Phật, pháp tâm độ sinh. Mà cả thành Phật đến độ sinh tịnh đều là phương tiện thiện xảo, mà cũng là cứu cánh. Phương tiện thiện xảo là dùng tịnh để độ sinh, phương là cứu cánh, là bởi vì chứng tịnh thì thành Phật, cho nên nó vừa là cứu cánh vừa là phương tiện. Mà như vậy nó là thiện pháp duy nhất ở nơi đời, mà nó là chính pháp duy nhất ở nơi đời ấy. Thế mà xả nó, tu hành theo Phật, gọi là Phật giáo, Phật giáo đồ, đệ tử của Đức Phật, người dạy dỗ mình, mà lại đừng bao giờ nghĩ tới Đức Phật hết ạ. Đừng bao giờ nghĩ tới Đức Phật hết. Lìa đi một cái nhân duyên chân chính gần như là duy nhất. Đằng nào thì đằng cái người tu tịnh nghiệp nó cũng được một cái điều như vậy này. Dù mình chưa chứng được cái gì, cũng biết cứ bám gót Đức Phật chắc ăn. Giống như kỳ trước tôi nói, chỉ thưa với Đức Phật một câu, Phật đi đâu Phật cho con theo với, là chắc ăn thôi. Cái nương này Đức Phật thét ạ. Mình có u mê đến đâu mà nương Đức Phật thét một đổi nó cũng có trí tuệ. Mình gần người nào một đổi là mình cũng nhiễm chứ. Cho nên Đức Phật mình ở gần mình cũng nhiễm. Mình cũng sẽ xả khổng mà quy Phật. Chứ không phải là mình cứ vào trong cửa Phật mà cứ dùng đạo khổng. Mà mình phải xả khổng quy Phật. Là quy y với Đức Phật, xả khổng. Xà khổng mà mình còn phải nói với lại cụ khổng rằng là đợi con theo Phật nó mốt về con dẫn cụ lên quy y với Phật. Thế thì mình cứ thấy rõ như vậy. Như vậy thì cái chuyện khi mà mình tu cái gì nó nhờ cái sức tư duy của mình á, thì mình sẽ củng cố được cái lập trường tu đó của mình. Mà không những là mình củng cố được cái lập trường tu đó của mình có thể phát huy cái sự tu tập đó cho mọi người. Thì như thế nó thì mình và mọi người mới có lợi. Do mình tu đó thì là tự lợi, do mình phát huy cho mọi người nó cái đó lợi tha. thì tu hành có tự lợi và lợi tha đó mới là cái nhân duyên của sự thành Phật độ sinh, mới là thiện pháp. Bất cứ những cái sự gì mà phải mang hai cái thứ lưỡng lợi như trên là tự lợi lợi tha đó thì nó mới là Phật pháp. À. Mà nếu mà nó chỉ mang một thứ thôi thì nó không phải Phật pháp. Cho nên nếu mà chỉ lo lợi tha mà quên phần tự lợi, Đức Phật vẫn chê. Nó phải cả hai, luôn luôn như vậy, nó phải đầy đủ. Cho nên chính khi mà mình tu tập cái gì nó thì mình cần phải quan sát và suy tư và tư duy như vậy đó. Vì như thế mà mình mới thấy là cái sự phát tâm lập nguyện, cái huân tu nó không phải là một cái nhân duyên nó dễ dàng đâu. Nhiều khi mình trời ơi, mình trong đời mình gặp một cái gì may mắn, mình mừng, mình nhìn cái người đó giống như một vị cứu tinh của mình, một người nào cứu sống mình, một người nào giúp cho mình qua một cơn khó khăn, một người nào cho mình một công ăn việc làm, một người nào giúp cho mình một cái đời sống ấy hơn, mình mừng ghê lắm. Nhưng mà mình quên đi, đó chỉ là nhân duyên thôi. Nhân duyên là mình may mắn, mình có cái nhân duyên tịnh với cái người đó, cho nên khi mình gặp cái người đó thì những cái gì đó tịnh, tức là những cái gì mà lợi lạc nó xảy đến. Và có nhiều khi mình đau buồn, đau khổ, mà trời ơi sao mình đời mình nó đau khổ chỉ vì cái kẻ đó nó hiện hữu gần đây ở trong cuộc sống của mình. Mà cái kẻ đó trời nó mệt quá, nó tệ quá, nó hại quá. Thì mình cũng đừng quên là cũng là nhân duyên thôi, mà nhân duyên bất tịnh. Cho nên để cho cái cuộc đời này của mình trong tương lai nó khá hơn, mình phải cẩn thận vô cùng cái chuyện giao nhân duyên. Cho nên mình phải giao nhân duyên với bậc thiện tri thức, với những bạn hữu bất thối đó. Chứ mình đừng có gieo càn, mà gieo như vậy đó là trên nhân và trên pháp. Đối với mọi người thì mình thấy người nào là những cái người đó hàng bất thối Bồ Tát, mà mình gieo những hàng pháp tâm bất thối tu tập này kia, mình gieo nhân duyên gần gũi. Và pháp thì gieo nhân duyên với những tư tưởng thanh tịnh. Đừng có, Đức Phật nói là đừng có coi thường một cái ác, nghĩ nó là nhỏ mà cứ làm. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật nói rằng là một đời làm thiện, cái thiện chưa đủ, mà một giờ làm ác, cái ác có dư. Mà đừng nói một giờ làm ác, một giây làm ác, cái ác cũng dư. Là tại sao vậy? Một đời uống sâm dung chưa đủ để trường thọ. Mình uống sâm dung 30 năm mà chỉ đổi chén sâm nhung nó trong một bữa thôi, làm một chén thuốc độc chơi là 30 năm sâm nhung nó đi đó. Cho nên rõ ràng là cái ác nó mạnh hơn. Chứ đâu phải mình nói là mình sắp sửa uống chén thuốc độc, ai cản mà yên chí đi. Tôi uống từ hồi nào sửa 30 năm, tôi uống gần 300 chén thuốc bổ rồi. Thì tôi uống chén thuốc độc thì tôi còn tới 290 chén thuốc bổ, tôi cũng có mạnh khỏe phây phây, anh yên chí đi. Anh mới sợ chứ tôi mà. Dư tôi đếm trên đầu ngón tay, tôi làm toán cộng toán trừ rồi tôi mới uống. Nhưng mà uống vô thì một cái chén thuốc độc nó dích 300 chén thuốc bổ kia một cách sụp bà trẻ. Đó. Cho nên đừng có hời hợt, Đức Phật nói như vậy, mà coi thường bằng một cái niệm ác á, nó khởi lên mình bảo không sao đâu. Đó. Mình cứ làm đi. Không. Giao nhân duyên với người cũng cẩn thận, mà giao nhân duyên với pháp càng cẩn thận. Tại cái pháp quan trọng hơn. Tại vì nếu mình thanh tịnh rồi đó, thì mình có gần người ác mình độ được. Mà bây giờ mình phải đi kiếm mấy anh ác, đặng mình bắt mấy anh ác phải có duyên với mình. Mình siết cổ mấy anh ác, mình bắt phải có duyên với mình, đặng mình cứu. Mình cứu tên đó là mình cứu mọi người khác. Nhưng mà cái khi mình chưa đủ cái lực đó đó, thì cái tên ác đến gần mình nên đi chỗ khác. Nhưng khi mình có cái lực đó cái đã. Nhưng mà muốn có cái lực đó đó, thì mình phải chứng được cái chính pháp, tức là ba nghiệp của mình phải thanh tịnh. Khi ba nghiệp thanh tịnh rồi thì không sợ những cái nhân duyên bên ngoài nữa. Nhưng khi ba nghiệp chưa thanh tịnh đó, trong khi tu ba nghiệp chưa thanh tịnh đó, thì phải kén chọn nhân duyên. Kén chọn nhân duyên đó là cái trạch pháp ở trong thất giác chi, cái đứng đầu. Tức là phải chọn lựa những cái pháp nào đó mà nó có cái nhân duyên tăng khởi cho mình và cho người, có lợi cho mình, cho người đó. Nhưng mà khi mà tu chứng rồi, ba nghiệp thanh tịnh rồi, thì tự nhiên tất cả các pháp, tất cả các nhân duyên đó mình không cần phải lựa lọc gì nữa. Nhiều nãy tôi nói lý do tại sao tôi đã trình bày những cái sự vận động độ sinh nó một cách dễ dàng. Và tất cả những cái tác nghiệp đó đều là phương tiện độ sinh hết, đều là thiện xảo nhân duyên hết, nhân duyên thiện xảo để độ sinh hết. Cho nên Cho nên khi mà tu nó thì trong cái tư tưởng của mình phải tư duy, thí dụ một cái tư tưởng của mình nuôi dưỡng một cái tham dù là nhỏ, nếu đẩy ra được cũng phải đẩy. Một cái dục dù là nhỏ cũng phải đẩy, đẩy ra được cũng phải đẩy. Một cái mê lầm đẩy ra được cũng phải đẩy. Chứ đừng có nói rằng là không sao đâu, trong đời sống tôi sao thì tôi cứ như vậy, tôi chỉ có thay đổi khi nào mà đến ngày huân tu hoặc bắt con trai thôi. Kiểu đó thì thôi, kiểu đó thì lâu lắm đó. Kiểu đó thì nghĩa là lâu lắm chư Phật mới ra đời và lâu lắm mình mới được gặp Phật. Tại kiểu đó thì đúng như là tôi nói hồi nãy, nó có 1/30 mà sợ trong suốt ngày huân tu hay 12 giờ huân tu. Thôi thì mình cho vậy đi, mình ăn gian tí. Mình nói 12 tiếng đi, mình mở 12 tiếng huân tu, không biết được 12 phút gần Phật không? Không biết có được 12 phút gần Phật không cái đã. Như vậy cái xác suất mình có thể thấy là 1/100, 1/1000 để thấy Phật, để giác ngộ. Cái xác suất mà mình có thể thành Phật